Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Giêsu thảo luận với các tiến sĩ trong đền thờ Jerusalem. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ tiếp tục hỗ trợ công trình tái thiết Haiti 5 năm sau trận động đất và Ngài kêu gọi thực thi công trình bác ái này trong tinh thần hiệp thông. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 10 tháng Giêng dành cho 100 tham dự viên hội nghị do chính Ngài triệu tập tại Vatican để kiểm điểm và đẩy mạnh việc trợ giúp tái thiết Haiti 5 năm sau động đất ngày 12 tháng Giêng năm 2010. Thiên tai này tại vùng thủ đô Port-au-Prince đã làm cho khoảng 230.000 người thiệt mạng, 300.000 người bị thương và 1.200.000 người không còn gia cư. Hiện nay vẫn còn 40.000 người phải tạm trú trong các trại. Phần lớn các hạ tầng cơ sở và hàng chục ngàn gia cư cùng với tất cả các nhà thương tại Haiti bị động đất phá hủy. Qua hội nghị này, Đức Thánh Cha muốn dư luận quốc tế và giáo hội tiếp tục chú ý đến Haiti vẫn còn chịu đau khổ vì những hậu quả của trận động đất dữ dội, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi của giáo hội với nhân dân Haiti trong giai đoạn tái thiết này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các giám mục và mọi thành phần của giáo hội tại Haiti, cũng như các tổ chức từ thiện đã tích cực góp phần cứu trợ và giúp tái thiết nước này. Ngài ghi nhận đã có nhiều công trình được thực hiện, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm, đồng thời kêu gọi đặt con người ở trung tâm mọi quan tâm. Đức Thánh Cha nói, không có sự tái thiết thực sự cho một đất nước nếu không tái thiết con người toàn diện. Điều này có nghĩa là phải làm sao để mỗi người dân tại Haiti có những gì cần thiết về phương diện vật chất, nhưng đồng thời có thể sống tự do, trách nhiệm và cuộc sống tâm linh tôn giáo của mình.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh khía cạnh cơ bản là tình hiệp thông giáo hội. Ngài ca ngợi sự cộng tác tích cực của nhiều tổ chức giáo hội, từ giáo phận tới các dòng tu và các cơ quan bác ái, cũng như cá nhân các tín hữu. Đây là dấu chỉ sức sinh động của giáo hội và lòng quảng đại của bao nhiêu người. Tình hiệp thông chứng tỏ bác ái không phải chỉ là giúp đỡ người khác, nhưng còn là một chiều kích thấm nhiễm cuộc sống và phá vỡ mọi hàng rào của chủ nghĩa cá nhân, ngăn cản chúng ta gặp gỡ nhau. Thật là điều mâu thuẫn nếu ta sống đức ái chia cách nhau. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy tăng cường tất cả các phương pháp giúp cộng tác với nhau. Tình hiệp thông giáo hội cũng phản ánh qua sự cộng tác với chính quyền và các tổ chức quốc tế, để tất cả đều tìm kiếm sự tiến bộ thực sự của nhân dân Haiti trong tinh thần công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo hội địa phương và nói rằng, giáo hội tại Haiti ngày càng trở nên sinh động và phong phú hơn để làm chứng cho Chúa Kitô và góp phần vào sự phát triển đất nước. Về điểm này, tôi muốn khích lệ các giám mục Haiti, các linh mục và mọi nhân viên mục vụ, với lòng nhiệt thành và tình hiệp thông huynh đệ, hãy khơi dậy nơi các tín hữu một sự tái quyết tâm trong việc huấn luyện Kitô và việc loan báo tin mừng vui tươi và thành quả. Chứng tá bác ái tin mừng được hữu hiệu khi nó được nâng đỡ nhờ quan hệ bản thân với Chúa Kitô trong kinh nguyện, trong sự lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Đây chính là sức mạnh của giáo hội địa phương.
Vatican, Ủy ban Thần học Bộ Phong Thánh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ tại nguyện đường của một nhà thương ở thủ đô nước El Salvador. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 8 tháng Giêng vừa qua, các thần học gia cố vấn của Bộ Phong Thánh đồng thanh nhìn nhận Đức Tổng giám mục Romero đã bị sát hại vì sự oán ghét đức tin. Trong giai đoạn tới đây, đến lượt Hội đồng Hồng Y và giám mục của Bộ Phong Thánh cứu xét. Và nếu được chấp nhận thì sự việc sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha để Ngài cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Oscar Romero và mở đường cho việc phong chân phước mà không cần phải có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ như trường hợp của các chân phước hiển tu. Án phong chân phước cho Đức Cha Romero được mở tại giáo phận San Salvador hồi năm 1990, và sau khi hoàn tất, toàn bộ hồ sơ đã được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma năm 1993. Nhưng khi chuyển sang Bộ Giáo lý Đức tin để tham vấn, thì bị kẹt vì có những người tỏ ra dè dặt và cho rằng Đức Tổng giám mục Romero là một nhân vật chính trị và có liên hệ với thần học giải phóng ở Mỹ Châu Latin. Ít lâu sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha Francisco đã giải tỏa sự bế tắc này và cho phép tiến hành án phong bình thường. Hồi tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco nói với Đại sứ El Salvador cạnh Tòa Thánh rằng, tôi hy vọng dưới triều đại giáo hoàng này, chúng tôi có thể phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero. Sau đó hồi tháng 8 năm ngoái, Ngài nói với các ký giả rằng, đối với tôi, Đức Tổng giám mục Romero là một người của Thiên Chúa. Nhưng án điều tra phải tiếp tục và Chúa sẽ tỏ cho thấy dấu hiệu của người, nếu Chúa muốn thì người sẽ làm. Trong buổi tiếp kiến chung hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha trích dẫn lời Đức Tổng giám mục Romero đã nói trong lễ an táng một linh mục bị đội quân tử thần Salvador sát hại rằng, tất cả chúng ta phải sẵn sàng chết cho đức tin của chúng ta, cho dù Chúa không ban cho chúng ta vinh dự ấy.
Colombo, trong cuộc bầu cử hôm 8 tháng Giêng vừa qua, các cử tri ở Sri Lanka đã chọn ông Maithripala Sirisena làm tân tổng thống, và đương kim tổng thống Rajapaksa nhìn nhận sự thất cử của mình. Tổng thống tân cử Sirisena, 63 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Y tế, đã được 51,2%, trong khi tổng thống Rajapaksa chỉ được 47,5%. Ông đang làm tổng thống Sri Lanka nhiệm kỳ thứ hai, và qua cuộc bầu cử hôm thứ Năm vừa qua, ông muốn được làm nhiệm kỳ thứ ba, mỗi nhiệm kỳ là 6 năm. Sau khi chấp nhận ý dân, Tổng thống Rajapaksa đã rời dinh Tổng thống, nhưng ông vẫn là người chính thức đón tiếp Đức Thánh Cha tại Sri Lanka vào sáng ngày 13 tháng Giêng tới đây, vì ông còn tiếp tục làm Tổng thống nước này 2 năm nữa, thì mới kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Bình luận về kết quả cuộc bầu cử, Đức Cha Vianney Fernando, giám mục giáo phận Kandy ở miền trung Sri Lanka, cầu mong một mùa mới thịnh vượng và an bình được bắt đầu. Đức Cha cho biết, trước cuộc bầu cử, ông Sirisena đã gặp một phái đoàn của các giám mục và trình bày lập trường của ông về một chính phủ tốt, bài trừ nạn tham nhũng và dấn thân cho sự phát triển và hòa giải đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho bạn bè.
Sống trên đời, không ai là một hòn đảo đơn độc. Bên cạnh gia đình ruột thịt, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình có bạn. Tìm bạn để kết thân dường như là khao khát thẳm sâu đã ăn vào bản năng của con người đến độ bộc lộ ra nơi vô thức. Cuộc đời ta sẽ kém vui nếu ta không có những người thân yêu để bầu bạn. Đời ta như dòng sông lặng yên và buồn bã khi thiếu những người bạn cùng ta chia ngọt sẻ bùi. Người không có bạn sẽ chẳng bao giờ được nếm trải những kinh nghiệm được vui vầy, được chọc kẹo hay buồn giận từ bạn bè. Có những tình bạn được nhen nhúm từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, có tình bạn nảy sinh khi cùng nhau đến lớp, có những tình bạn kéo dài đến khi đôi bạn đã răng long đầu bạc. Giả như chúng ta có những tương quan tình bạn bền chặt để khi bắt đầu luống tuổi, ta có thể trêu đùa nhau như những người bạn già. Đẹp nhất vẫn là tình bạn của những người cùng chí hướng và cùng chung cảnh ngộ, do được tạo hóa quăng ném vào cùng một hoàn cảnh, một trạng huống. Những con người ấy dễ thông cảm và kết bạn với nhau hơn. Chẳng lẽ tự mình ta chẳng cảm thấy đủ đầy hay sao mà lại phải kiếm người khác để kết bạn? Thiếu bạn, hiện hữu của ta chưa được tròn đầy. Phải có sự bổ sung và bổ khuyết từ những người bạn, ta mới cảm thấy trọn vẹn và là chính mình hơn. Tuy cần bạn như thế, nhưng ta chẳng thể chiếm hữu và dành riêng bạn cho riêng mình. Luôn phải có không nhiều thì ít những điểm tương đồng nào đấy với những người kết bạn với nhau. Bạn vừa có những điểm giống nhưng lại có những nét tính cách khác biệt ta. Bạn và ta là người có nhân duyên tiền định nên mới gặp nhau và hợp với nhau. Nghĩ cũng thật lạ kỳ, sao từ hai con người xa lạ ta lại có thể làm quen và chơi thân với nhau? Có điều chi rất ư huyền nhiệm khi con người muốn kết bạn với nhau. Việc có bạn sẽ làm ta cảm thấy tự tin vì mình cũng là một người có giá trị, có điểm gì đó thú vị và thu hút người khác. Người càng có nhiều bạn là người có một tâm hồn rộng mở vô cùng. Bạn là người cho ta biết những suy nghĩ của người khác về mình, bất kể đó là ý kiến tích cực hay tiêu cực. Bạn là người có thể nói thẳng với ta những điều cần thiết, thậm chí là những lời rất chướng tai vì thiện chí muốn tốt cho nhau, để giúp nhau ngày một thăng tiến hơn. Thật là may mắn nếu ta có những người bạn thật thân thiết để có thể chia sẻ mọi nỗi niềm thầm kín và riêng tư. Bạn bè cũng là những người có ít nhiều ảnh hưởng lên cuộc sống của ta. Chẳng trách ông bà ta thường răn dạy, chọn bạn mà chơi, hay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có khi ta coi trọng bạn bè hơn cả những người thân ruột thịt trong gia đình của mình. Chúa Giêsu xuống thế làm người, tự bản thân Ngài chẳng thiếu thốn chi, nhưng Ngài cũng cần có bạn là những con người bằng xương bằng thịt. Ngài lập nhóm 12, kêu gọi 72 môn đệ để cùng chung chia với Ngài một sứ mạng. Ngài cũng có những người bạn thân thiết như Lazaro và tình bạn đủ sâu đậm để khiến Ngài phải rơi nước mắt khi anh qua đời. Và Ngài đã thương làm phép lạ cho anh được hồi sinh. Chúng ta còn biết đến tình bạn với hoàng tử Jonathan, con trai của vua Saul và thánh vương David. Jonathan vì thương mến nên đã giúp David chạy trốn khi bị Saul truy sát. Tình bạn giữa hai người thật đẹp, đến nỗi vua David chẳng ngại ngần ví von. Tình bạn mà Jonathan dành cho mình còn đặc biệt và cao vời hơn tình yêu nam nữ. Chúng ta có những tình bạn tốt đẹp và lành thánh như Đức Giêsu và vua David không? Tuy nhiên, bạn không chỉ mang lại cho ta những điều tích cực, nhưng có khi còn gieo rắc cho ta lắm nỗi muộn phiền. Đó là những người bạn xấu, chỉ lêu lỏng và rủ rê ta suốt ngày đàn đúm. Đó là những lúc hờn giận, xích mích vì một nguyên do nào đó. Có lúc sóng gió nổi lên giữa ta và bạn, vì chút hiểu lầm đố kỵ hay nhỏ nhen. Chúng là những nguy cơ đe dọa tình bạn. Khi không vượt qua được những trở ngại và thách đố ấy, từ bạn bè ta lại trở mặt và trở nên kẻ thù chẳng đội trời chung. Có gì khủng khiếp và đau đớn hơn từ bạn lại hóa nên kẻ thù? Chỉ có tình bạn kinh qua thử thách, chỉ có người bạn đồng lao cộng khổ với ta, đó mới đích thực là người bạn đáng quý và ta cần trân trọng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có cơ duyên được làm bạn với nhau trên cõi đời này. Nhờ có bạn, chúng con được cảm nếm những cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc đời. Xin Chúa gìn giữ mọi tương quan tình bạn của chúng con luôn tiến triển theo chiều hướng tích cực để chúng con giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Xin Chúa dạy con học biết cách kết bạn và sống tương quan tình bạn đẹp như Chúa đã sống. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người đã từng là bạn, nhưng giờ đây đã không còn liên hệ với nhau. Xin cho họ luôn sống trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
quý vị thính giả. Thứ hai ngày mai, 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, gồm đại diện của khoảng 180 quốc gia đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề ngành ngoại giao của tòa thánh. Thưa cha, giáo hội là một tổ chức tôn giáo, chứ không phải là một tổ chức chính trị như các nhà nước hay quốc gia. Vậy tại sao giáo hội lại có quan hệ ngoại giao với các nước, như thế giáo hội là một tổ chức chính trị như vậy?
Nếu cứ xét theo đúng danh từ về mặt pháp lý, thì ta phải nói rằng hiện nay trên thế giới không có quốc gia nào có quan hệ ngoại giao với giáo hội công giáo, hay là với nhà nước Vatican, hoặc là quốc gia thành Vatican, nhưng là với tòa thánh Santa Sede hay là Holy See. Hiện nay, tòa thánh có quan hệ ngoại giao với khoảng 180 quốc gia và tổ chức quốc tế trên cấp sứ thần về phía tòa thánh và cấp đại sứ về chính phủ các nước. Tuy không có quan hệ ngoại giao đúng nghĩa, nhưng tòa thánh cũng có đại diện thường trú hoặc là không thường trú tại một số nước như Myanmar, Lào, Việt Nam. Khoản số 361 của giáo luật hiện hành xác định rằng, trong giáo luật này, tiếng tông tòa hay là tòa thánh không những được hiểu là Đức Giáo Hoàng, nhưng cả Phủ Quốc vụ Khanh, Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội và những cơ quan trung ương khác của Giáo triều Roma nữa, trừ khi đã rõ cách nào khác theo bản chất hay là văn mạch. Tòa thánh chính là cơ quan trung ương của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, được tổ chức chung quanh Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô. Từ thời Trung Cổ, quốc tế công pháp và cộng đồng quốc tế, khi liên lạc hoặc là nói về tòa thánh, đều hiểu đây là trung tâm hữu hình và là cơ quan đầu não của giáo hội công giáo. Trong khi đó thì Vatican, tức là quốc gia thành phố Vatican, là một thực tại mới được thành lập vào năm 1929 với Hiệp định Laterano ký kết giữa tòa thánh và chính phủ Italia. Phần đất nhỏ bé này chỉ rộng 44 hectare, đủ để tòa thánh thực thi sứ mạng thiêng liêng của mình một cách độc lập mà không phải chịu sức ép của một thế quyền nào khác trên trái đất này. Trong số các tôn giáo lớn trên thế giới, chỉ có giáo hội công giáo có tổ chức trung ương quy củ. Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng hay là của tòa thánh được coi là tiếng nói chung, và quyết định của ngài được coi là quyết định chung của toàn giáo hội. Các giáo hội Kitô khác bị phân hóa quá nhiều nên không có tiếng nói nào đủ mạnh để đáng được chính quyền các nước để ý hoặc là nể nang. Chính thống giáo có 200 hoặc là 300 triệu tín hữu nhưng chia làm 15 giáo hội độc lập và tự trị. Còn Liên hiệp Anh giáo gồm 37 giáo tỉnh độc lập tự trị. Tin lành thì gồm hàng trăm giáo hội khác nhau. Hồi giáo có hơn 1 tỷ 200 triệu tín hữu, nhưng không có hàng giáo phẩm. Cũng vậy, đối với Ấn giáo hoặc là Phật giáo. Vì thế, chính phủ các nước, dù muốn lập quan hệ ngoại giao với một tôn giáo hay là cơ quan trung ương của các tôn giáo ấy, cũng thấy là khó khăn. Đằng khác, sự kiện Đức Giáo Hoàng gửi đại sứ tới các nước là một điều đã có từ lâu đời rồi, đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ tư. Cụ thể là nơi triều đình hoàng đế La Mã Đông Phương ở thành Constantinople, ngày nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Qua dòng thời gian, đặc biệt là từ thế kỷ 16 trở đi, thì việc Đức Giáo Hoàng gửi đại diện thường trực tại một số quốc gia và tiếp nhận đại sứ các nước này trở thành một thông lệ.
Thưa cha, ngày xưa ở Việt Nam, cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng có một vị khâm sứ tòa thánh. Như vậy là Việt Nam đã từng có quan hệ ngoại giao với tòa thánh, có đúng không ạ?
Không hẳn như vậy. Việt Nam chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao chính thức với tòa thánh, tuy vẫn có những tiếp xúc với nhau. Các vị đại diện tòa thánh thì được phân làm hai loại, sứ thần tòa thánh, Nonce Apostolic, là đại diện của Đức Thánh Cha, vừa trước mặt giáo hội công giáo địa phương, vừa trước mặt chính phủ của quốc gia liên hệ. Còn khâm sứ tòa thánh, Delegate Apostolic, là đại diện của Đức Thánh Cha trước mặt giáo hội địa phương mà thôi, nhưng không phải là đại sứ của tòa thánh trước mặt chính phủ quốc gia liên hệ. Ví dụ, hiện nay tòa thánh có khâm sứ tại Lào, Miến Điện,
Trước đây tại Việt Nam chỉ có vị khâm sứ tòa thánh mà thôi và chưa hề có vị sứ thần tòa thánh nào tại Việt Nam. Tức Tổng giám mục Leopoldo Girelli hiện nay là đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Ngài có chức năng giống như một vị khâm sứ tòa thánh, tuy rằng danh từ này không được chính thức sử dụng.
Ngành ngoại giao của tòa thánh chắc chắn là đã có một lịch sử lâu dài. Vậy các hoạt động này có bị chống đối không, thưa cha?
Có chứ. Trong lịch sử giáo hội, cũng có những người không đồng ý với việc tòa thánh cử sứ thần đến các nước. Ví dụ, bốn vị giám mục tại Mainz, Trier, Köln ở bên Đức và bên Áo là Salzburg đã chống lại việc thành lập tòa sứ thần tòa thánh tại Munich năm 1784. Nhưng mà Đức Pio VI trong thư đề ngày 14 tháng 11 1789 gửi bốn vị tổng giám mục này đã bênh vực việc thành lập tòa sứ thần. Trong Công đồng Chung Vatican II, Đức Hồng Y Suanens, bây giờ là tổng giám mục giáo phận Brussels là thủ đô nước Bỉ, đã lên tiếng đề nghị bãi bỏ ngành ngoại giao tòa thánh đi vì cho rằng các vị sứ thần và khâm sứ chẳng qua chỉ là những người do tòa thánh Vatican gửi đến để canh chừng, kiểm soát xã hội địa phương và làm cho các giám mục mất tự do. Tuy nhiên, đề nghị này không được tòa thánh chấp nhận. Giáo luật hiện hành đã dành 6 điều khoản từ số 362 đến 367 để nói về các vị sứ thần và các phái viên của Đức Thánh Cha. Theo đó thì Đức Thánh Cha có quyền bổ nhiệm các phái viên làm đại diện cho Ngài và gửi họ tới các giáo hội địa phương ở các nước hoặc tới các chính phủ hoặc là quốc gia. Nhiệm vụ chính yếu của các vị sứ thần hay là khâm sứ là lo liệu làm sao để mối dây hiệp nhất giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương mỗi ngày được thêm bền chặt và hiệu quả hơn. Công tác của các vị là thông chi cho tòa thánh về tình hình giáo hội địa phương và về tất cả những gì có liên hệ tới chính đời sống của giáo hội và thiện ích của các linh hồn. Tiếp đến là giúp đỡ các giám mục địa phương, tuy phải tôn trọng việc hành xử hợp lệ quyền bính của các ngài. Thứ ba là đề nghị danh sách các ứng viên cho tòa thánh để bổ nhiệm làm giám mục. Và thứ tư là cùng với các giám mục, bênh vực tất cả những gì liên quan tới sứ mệnh của giáo hội và của tòa thánh trước mặt chính phủ, v.v.
Thưa cha, tại sao chính phủ các nước lại thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh? Họ có lợi gì khi chấp nhận chi phí thêm các ngân khoản để duy trì đại sứ quán, đại sứ và các nhân viên ngoại giao cạnh tòa thánh như vậy?
Để trả lời, thiết tưởng cũng cần nhắc lại một chút lịch sử. Năm 1870, khi nước tòa thánh bị Italia chiếm, thì Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX quyết định là không ra khỏi nội thành Vatican nữa. Lúc đó nhiều người nghĩ rằng bốn cường quốc bấy giờ là Đế quốc Áo Hung, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ rút đại sứ ra khỏi Roma, như vẫn thường xảy ra khi một quốc gia không còn hiện hữu nữa. Bởi lẽ duy trì một đại sứ cạnh vị giáo hoàng tự coi là tù nhân ở Vatican thì có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà các cường quốc ấy đã không làm như vậy, và các chính phủ liên hệ mau lẹ xác nhận rằng các đại sứ của họ không được ủy nhiệm nơi quốc gia của giáo hội, nhưng là nơi tòa thánh. Đây là nguyên tắc vẫn được duy trì từ đó đến nay. Về câu hỏi, các nước được lợi gì khi thiết lập hoặc là duy trì quan hệ ngoại giao với tòa thánh? Bởi vì vị đại sứ của họ tại Vatican không nói chuyện với tòa thánh về vấn đề tài chính, kinh tế, mậu dịch hoặc là các hiệp định liên minh quân sự, phòng thủ, v.v. Thưa các nước giàu mạnh, khi lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh thì thường muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cùng theo đuổi những lý tưởng cao thượng mà tòa thánh cổ võ. Tiếp đến, ai cũng phải nhận rằng Vatican là một nguồn tin tức phong phú từ các nơi trên thế giới gửi về, hay là nói theo ông Thomas Milady, cựu đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, thì Vatican là một đài quan sát quan trọng mà không cường quốc nào có thể bỏ qua. Rồi, đối với những nước nhỏ, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh càng làm cho họ thấy thế đứng của mình trong cộng đồng quốc tế được bảo đảm và được biết tới hơn. Nhiều chính phủ còn nuôi cái ý tưởng thầm kín và nghĩ rằng với quan hệ ngoại giao với tòa thánh thì họ có thể nói chuyện thẳng với tòa thánh và tạo sức ép trên những giám mục ở trong nước của họ đang gây khó khăn cho họ. Sau cùng, cần phải minh xác rằng không phải hễ có quan hệ ngoại giao với một nước thì cũng có nghĩa đó là một tổ chức chính trị. Ví dụ Hội Hiệp sĩ Manta thực tế hiện nay là một tổ chức bác ái, nhưng cũng có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 100 quốc gia trên thế giới, kể cả Nga và Cuba.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Giê-xu thảo luận với các tiến sĩ trong đền thờ Jerusalem.
Khi nghe trẻ Giê-xu nói, bà Ra-khen mới lại sinh ra Benjamin của Cha trên trời, đấng được tiền định để tụ họp các dân dưới vương quyền của người và giải thoát nó khỏi cảnh nô lệ khủng khiếp nhất. Rabbi Samai hỏi, thế nào được nếu người đã bị giết? Giê-xu, ông không đọc chỗ nói về Elia sao? Ông được đem đi trên chiếc xe bằng lửa. Và Chúa là Thiên Chúa, không thể cứu đấng Emmanuel của người, để người làm đấng Messiah của dân người sao? Người đã mở nước biển ra trước mặt Môsê để Israel tới đất của nó với chân khô. Người lại không thể ra lệnh cho các thiên thần của người cứu con của người, đấng Kitô của người, cho khỏi sự tàn ác của loài người sao? Thực vậy, con bảo quý vị rằng, đấng Kitô sống và đang ở giữa quý vị. Khi đến giờ của người, người sẽ tỏ mình ra với sức mạnh của người. Giê-xu trong khi nói những lời mà tôi nhấn mạnh, tiếng người như tiếng sấm nổ, làm đầy không gian, đôi mắt người rực sáng hơn nữa. Và như bị xúc động bởi quyền lực và lời hứa, người giơ cánh tay phải lên như nói lời thề. Đó là một trẻ em, nhưng người trang trọng như một người lớn. Hillel, con ơi, ai đã dạy con những lời này? Giê-xu, Thánh Thần của Thiên Chúa, con không có thầy giáo loài người, đó là lời của Thiên Chúa mà quý vị nghe bởi môi con. Hillel, con hãy đến giữa chúng ta để ông nhìn thấy con rõ hơn, ôi con. Hy vọng của ông lại vùng dậy nhờ đụng vào đức tin của con và linh hồn ông sáng lên trong mặt trời của con. Người ta đặt Giê-xu trên một cái ghế cao ở giữa Hillel và Gamaliel. Và người ta mang đến cho người các rulo để người đọc và giải thích. Đó là cuộc xét nghiệm hợp lệ. Đám đông dồn lại để nghe. Giọng nói trẻ con của Giê-xu đọc, hãy vững dạ, ôi hỡi dân ta, hãy nói trong lòng Jerusalem, hãy củng cố cho nó vì cảnh nô lệ của nó đã chấm dứt. Có tiếng nói của một người kêu lên trong sa mạc, hãy dọn đường cho Chúa, và vinh quang của Chúa sẽ xuất hiện. Samai, này tên Nazareth, ở đây nói rằng cảnh nô lệ chấm dứt, mà lúc này chúng ta là nô lệ hơn bao giờ hết. Chỗ này nói về vị tiền hô, ông ta đâu, mày lẩm cẩm sao? Giê-xu, tôi nói với ông rằng, chính với ông hơn bất cứ với người nào khác mà vị tiền hô mời gọi, với ông và với những người giống như ông, bằng không ông sẽ không thấy vinh quang của Chúa, và ông sẽ không hiểu lời của Thiên Chúa. Bởi vì sự bần tiện, sự kiêu căng, sự thâm hiểm, giả dối, ngăn cản ông thấy bà nghe. Samai, mày nói với một vị thầy như vậy à? Giê-xu, tôi nói như vậy, và tôi sẽ nói như vậy tới chết. Vì ở bên trên lợi ích của tôi còn có lợi ích của Chúa, và có tình yêu đối với chân lý mà tôi là con. Tôi còn nói thêm cho ông, ôi hỡi Rabbi, rằng sự nô lệ mà tiên tri nói đây... Và tôi cũng nói, không phải là sự nô lệ mà ông tưởng, và vương quyền cũng không phải vương quyền mà ông nghĩ. Nhưng trái lại, chính nhờ công nghiệp của đấng Messiah mà loài người được giải thoát khỏi làm nô lệ của tội lỗi, là cách chia cách họ với Thiên Chúa, và đặc tính của đấng Kitô sẽ in trên mọi tâm hồn đã được giải phóng khỏi mọi ách nặng và phục tùng sự thống trị đời đời của người. Ôi dòng dõi David! Mọi dân tộc sẽ cúi đầu trước cái chồi sinh ra từ người và sẽ trở thành một cây bao trùm khắp trái đất và vươn lên tới trời. Trên trời và dưới đất mọi miệng lưỡi sẽ ca tụng danh Người và mọi đầu gối sẽ quỳ lạy trước đấng được thánh hiến của Thiên Chúa, vị hoàng tử bình an. Đấng sẽ làm say sưa hết mọi linh hồn mệt mỏi, làm no thỏa mọi linh hồn đói khát bằng chính mình Người, vị thủ lãnh, đấng thánh sẽ ký kết một giao ước giữa trời và đất. Không phải như giao ước đã được ký kết với tổ phụ của Israel khi Thiên Chúa đem họ ra khỏi Ai Cập, trong khi vẫn còn đối xử với họ như là kẻ tôi tớ. Nhưng bằng cách ghi khắc vào tâm hồn loài người cái ý tưởng về tình phụ tử của Thiên Chúa, bằng các ân sủng mới được đổ tràn vào cho họ nhờ công nghiệp của đấng cứu thế. Và bởi Người, mọi kẻ tốt sẽ được biết Chúa, và đền thánh của Thiên Chúa sẽ không bao giờ sụp đổ hay bị phá hủy nữa.
Sa-mai, nhưng thằng bé ơi, mày phạm thượng, mày hãy nhớ lại Đa-ni-ên. Ông ta nói rằng sau cái chết của đấng Kitô, đền thờ và thành thánh sẽ bị phá bởi một dân tộc, và một thủ lãnh sẽ tới để làm việc đó. Vậy mà mày đồng ý rằng đền thánh của Thiên Chúa sẽ không bị sụp đổ nữa. Mày hãy kính trọng lời tiên tri. Giê-xu, thực vậy, tôi bảo với ông rằng có kẻ còn lớn hơn các tiên tri, nhưng ông không biết Người vì ông thiếu thiện chí muốn biết Người. Tôi xác nhận với ông rằng hết mọi điều tôi nói đều là thực. Đền thánh thực sự của Thiên Chúa sẽ không biết tới sự chết nữa, nhưng cũng giống như đấng đã thánh hóa nó sẽ sống lại để sống đời đời, và vào lúc chấm dứt những ngày ở trên thế gian, nó sẽ sống ở trên trời. Hillel, con ơi nghe này, Adjê nói, đấng muôn dân trông đợi sẽ đến, vinh quang của nhà này sẽ thật là lớn lao, và vinh quang của đền thờ sau còn lớn hơn vinh quang của đền thờ trước. Có phải ông muốn nói về cùng một đền thánh như con không? Giê-xu, đúng đấy thầy, ông muốn nói như vậy đó. Sự ngay thẳng của thầy dẫn thầy đến ánh sáng. Và con nói với thầy, khi đấng Kitô hoàn tất lễ hy sinh của Người, bình an sẽ đến với thầy, bởi vì thầy là một người Israel không ác tâm. Gamaliel, Giê-xu, hãy nói cho ông, sự bình an mà các tiên tri nói, làm sao người ta có thể hy vọng nó nếu chiến tranh đến tiêu diệt dân tộc này? Hãy nói và soi sáng cho cả ông với. Giê-xu, thầy ơi, thầy không nhớ những điều mà những người hiện diện trong đêm sinh nhật của đấng Kitô nói sao? Họ nói, đoàn các thiên thần hát rằng, bình an cho những người có ý muốn tốt. Nhưng ý muốn của dân này không tốt, và họ sẽ không có bình an. Họ không nhận biết vua của họ, đấng công chính, vị cứu tinh, bởi vì họ chờ đợi một ông vua bao bọc bằng sức mạnh của loài người, trong khi Người là vua tâm hồn. Dân này không yêu Người, vì Đức Kitô sẽ rao giảng những điều không vừa ý họ. Đấng Kitô không chiến đấu với kẻ thù có trang bị xe pháo và kỵ binh, nhưng với kẻ thù của linh hồn là cái lôi kéo tâm hồn loài người được tạo dựng cho Chúa về với những vui thú của hỏa ngục. Và điều đó không phải là chiến thắng mà Israel trông chờ ở Người. Người sẽ đến, hỡi Jerusalem, vua ngươi ngồi trên lừa mẹ và lừa con, tức là các người công chính của Israel và các dân ngoại. Nhưng con bảo quý vị, lừa con sẽ trung thành với Người hơn, và sẽ theo Người trước lừa mẹ, và sẽ lớn lên trên đường chân lý và sự sống. Israel, do ý muốn xấu của họ, họ sẽ mất bình an và sẽ đau khổ trong chính họ, trong nhiều thế kỷ, vì những điều họ đã làm cho vua của họ phải chịu, đấng họ đã hạ xuống thành người của đau thương mà Isaiah đã nói.
Sa-mai, miệng mày vừa nói những lời trẻ con vừa phạm thượng. Này tên Nazareth, hãy trả lời, vị tiền hô đâu? Khi nào thì chúng ta thấy ông ta? Giê-xu, ông đã hiện hữu rồi. Malakia đã chẳng nói, đây, ta sai thiên thần của ta đến để dọn đường ở trước ta, và đấng thống trị mà các ngươi tìm. Thiên thần của di chúc mà các ngươi nồng nàn mong ước sẽ lập tức đến trong đền thờ của Người. Vậy vị tiền hô đi ngay trước đấng Kitô, Người đã ở đây rồi, cũng như đấng Kitô. Nếu lại có từng mấy năm giữa người dọn đường cho Chúa và đấng Kitô, thì tất cả những con đường này sẽ lại bị ngổn ngang và lệch lạc. Thiên Chúa biết như vậy, nên người đã quyết định rằng vị tiền hô chỉ đến trước vị thầy 1 giờ đồng hồ. Khi quý vị thấy vị tiền hô, quý vị có thể nói, sứ mệnh của Đấng Kitô đã bắt đầu. Đối với ông, thì tôi nói, Đấng Kitô sẽ mở mắt mở tai cho rất nhiều người khi người đến qua các con đường này, nhưng sẽ không phải là tai và mắt của ông, cũng không phải của những người giống như ông, vì các ông sẽ cho người cái chết để đổi lấy sự sống mà người mang tới cho các ông. Nhưng khi người còn lớn lao hơn đền thờ này, còn cao hơn nhà tạm được giữ kín trong nơi cực thánh, còn cao hơn ngai tòa mà các kê-ru-bim nâng đỡ, người đấng cứu thế sẽ ngự trên ngai tòa của người, trên bàn thờ của người, sự nguyền rủa cho các kẻ giết Chúa và sự sống cho các dân ngoại sẽ chảy ra từ hàng ngàn và hàng ngàn vết thương của người. Vì người, ôi, hỡi bậc thầy mà không biết người, tôi nhắc lại cho ông, vì người không phải là ông vua thống trị kiểu loài người, nhưng là vua của một nước thiêng liêng, và các con dân của người, duy nhất chỉ là những người mà bởi tình yêu của họ, họ sẽ tái sinh trong tâm hồn họ, và giống như Jonah, sau lần sinh ra thứ nhất, sẽ sinh lại ở một bến khác, bến của Thiên Chúa, trải qua các thế hệ thiêng liêng sẽ đến trong tương lai, nhờ Đấng Kitô, Đấng sẽ ban sự sống thật cho nhân loại.
Shammai và nhóm của ông nói tên Nazareth này là Satan. Hillel và nhóm của ông nói, không, trẻ này là vị tiên tri của Thiên Chúa. Con ơi, hãy ở lại với chúng ta. Sự già cả của ông sẽ thông qua cho sự hiểu biết của con những gì nó có, và con sẽ là thầy của dân Thiên Chúa. Giê-xu, thực vậy, con nói với ông rằng, nếu được nhiều người như ông, thì hạnh phúc sẽ đến với Israel. Nhưng giờ của con chưa tới. Tiếng nói từ trời nói với con, và trong cô tịch, con phải tiếp nhận nó cho đến khi giờ của con tới. Lúc đó, với miệng lưỡi con và với máu con sẽ nói với Jerusalem, và số phận của con sẽ giống như số phận của các tiên tri, bị ném đá, bị giết bởi nó. Nhưng ở bên trên thực thể của con, còn có thực thể của Chúa là Thiên Chúa, đấng mà con tùng phục, để người dùng con làm bệ cho vinh quang của người, trong khi chờ đợi người dùng thế giới làm bệ cho bàn chân của Đấng Kitô. Hãy chờ đợi giờ của con. Các tảng đá này sẽ lại nghe thấy tiếng con, và chúng sẽ run rùng vào lời sau cùng của con. Phúc cho những ai nghe lời của Thiên Chúa trong tiếng nói này và tin vào Thiên Chúa nhờ môi giới của người. Với những kẻ đó, Đấng Kitô sẽ ban cho họ nước của người, một nước mà sự ích kỷ của quý vị mơ nó hoàn toàn loài người, trong khi nó là Thiên Quốc. Khi giáng trần cho vương quốc này, con đã nói, lạy Chúa, đây là tôi tớ Chúa, đến để thi hành thánh ý Chúa. Xin hãy thực hiện nó, vì con nóng lòng muốn hoàn tất nó. Thị kiến chấm dứt ở đây, với khuôn mặt Giê-xu cháy lửa sốt sáng siêu nhiên, hướng về trời, tay giang ra, đứng ở giữa các tiến sĩ đầy kinh ngạc. 29 tháng Giêng năm 1944. Con có hai điều muốn nói với cha ở đây, hai điều mà chắc chắn cha lưu ý. Con đã quyết định viết khi con thức dậy, nhưng vì có những chuyện khác gấp hơn nên con viết sau. Đây là điều con muốn nói. Chắc hôm nay cha hỏi làm sao con có thể biết các tên Hillel, Gamaliel hay Shammai. Đó là nhờ tiếng nói mà con gọi là tiếng nói thứ hai. Chính nó nói cho con những điều này. Đó là tiếng nói ít mẫn cảm hơn tiếng nói của Giê-xu và của các người khác đọc cho con. Tiếng nói này, con đã nói với cha rồi, và con nhắc lại rằng, thính giác thiêng liêng của con nghe thấy nó giống như các tiếng nói khác của loài người. Con nhận thấy nó dịu ngọt hay phẫn nộ, vui tươi hay buồn rầu, giống hệt như một người ở ngay bên con, nói với con. Trong khi tiếng nói thứ hai thì giống như một ánh sáng, một trực giác nói trong tâm hồn con. Con nói trong tâm hồn con, chứ không với tâm hồn con. Đó là một cách biểu thị. Vì thế, khi con lại gần nhóm người thảo luận, không biết gì về danh tính của nhân vật ở bên cạnh một ông già đang nói cách hăng hái, thì tiếng nói này nói trong nội tâm con, Gamaliel, Hillel. Đúng, trước tiên là Gamaliel, rồi Hillel, con không nghi ngờ gì. Trong khi con đang tự hỏi những người này là ai, thì vị hướng dẫn nội tâm này liền chỉ cho con một nhân vật thứ ba, có ác cảm, ngay vào lúc Gamaliel gọi tên ông. Vì thế con có thể biết ai là người đó, một người có dáng Pharisêu. Hôm nay, vị hướng dẫn nội tâm của con làm cho con hiểu rằng con đã thấy người ta sau khi họ đã chết. Trong các thị kiến thường rất hay như vậy. Chính người làm cho con hiểu một số chi tiết mà tự con không thể nắm được và nó cần phải được hiểu. Con không biết con có giải thích rõ không, nhưng bây giờ con để chuyện đó qua một bên vì Jesus bắt đầu nói với con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha của Võ tiếp tục hỗ trợ công trình tái thiết Haiti 5 năm sau trận động đất. Và Ngài kêu gọi thực thi công trình bác ái này trong tinh thần hiệp thông. Colombo, Đức cha Vianney Fernando, giám mục giáo phận Kandy ở miền Trung Sri Lanka, cầu mong một mùa mới thịnh vượng và an bình được bắt đầu với sự đắc cử Tổng thống của ông Sirisena tại nước này. Vatican, Ủy ban Thần học Bộ Phong Thánh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Oscar Romero.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.